This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Tường Vân và Phượng Vi xin mời quý vị cùng đến với chương trình trên cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, từ phòng vi âm Tường Vân và Phượng Vi xin gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên. Hôm nay trong tuần vừa rồi thì mọi thứ như thế nào hả cô?
Cảm ơn Tường Vân. Thân mến chào Tường Vân và Phượng Vi, kính chào quý thính giả của đài Dallas Forward, kính chúc quý thính giả có một đời sống êm ả, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin cầu nguyện cho nạn nhân cơ bão, của lụt, của động đất, của thiên tai, và cầu nguyện cho Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Sinh hoạt thì nhiều lắm Tường Vân ơi, thưa vị, nhưng mà đầu tiên xin gửi đến quý vị, hôm nay nóng quá là nóng. Đây chưa bao giờ, chúng tôi ở đây 40 mấy năm, lần đầu tiên nóng 107 độ. Cho nên nhà nào cũng phải mở máy lạnh, đi xe cũng phải có lạnh máy lạnh. Mà công viên đó, My Square Park ấy, thì sáng sớm đã có nhiều người ra công viên. Có nhiều người nghèo mà họ ở trong cái apartment mà nhỏ nhỏ mà 10 mấy 20 người ấy, thì phải ra ngoài công viên ngồi nè. Mà có thứ bảy chủ nhật thì cũng đông lắm. Và hằng ngày có hàng trăm ngàn người ra biển. Tại biển nó chạy dọc theo từ cái quận Cam này đi xuống San Diego. Nên biển cũng như các công viên là cái nơi mà nhiều người đến trong mấy ngày qua. Mấy ngày qua thì cũng nóng 90 mấy độ, nhưng mà hôm nay nóng 107 độ. Bác sĩ khuyên người nào cũng phải uống nước thật nhiều, nếu không sẽ bệnh. Và cách đây 1 giờ đồng hồ, chúng tôi được gặp gỡ, được nói chuyện với Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh, là Chủ tịch của Hội đồng Giám Mục Việt Nam ở Hoa Kỳ. Ngày sang đây là có những cái lý do là được mời sang để tham dự cái thánh lễ nghi thức làm phép của đặt viên đá đầu tiên của linh đài Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Kiến, là một cái nhà thờ mà lớn nhất bằng kiến không của nước Mỹ, cũng như độc đáo ở trên thế giới này, chỉ có một cái nhà thờ đó mà thôi. Nhà thờ này được mua là hội đồng của tổng giáo phận ở quận Cam này mua cách đây năm rồi mà thôi. Người Việt Nam cũng đóng góp rất nhiều. Và Đức cha Van, Đức cha Kevin Van là chủ tế, và Giám mục Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đồng tế, và hàng trăm linh mục ở miền Nam Cali này, quý vị cũng biết là có 50 vị linh mục lớn tuổi và trẻ tuổi. Có 2 vị giám mục Việt Nam là cựu giám mục Đức cha Mai Thanh Lương và giám mục Nguyễn Thái Thành, mới từ Jacksonville, Florida được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm về cái quận Cam này. Quận Cam này có giáo dân đông nhất của người tị nạn trên 50 tiểu bang, thưa quý vị. Và cái sự đóng góp của người tín hữu, tín đồ công giáo nhiều, không thể tưởng tượng được. Có một lần Kiều Mỹ Dương đang đi trên xe, hai vợ chồng người trẻ tặng $3 triệu để làm cái linh đài Đức Mẹ La Vang, thưa vị. Và nhiều lắm, nhiều nhà thờ, tất cả các nhà thờ có người Việt Nam đều đóng góp rất nhiều. Ở quận Cam này có 16 nhà thờ, có 16 cộng đoàn công giáo, và chưa có nhà thờ nào của là người Việt Nam. Chỉ có trung tâm công giáo giáo phận Orange County là của người Việt Nam đóng góp rất nhiều. Nhưng mà trung tâm công giáo không phải chỉ làm lễ cho người Việt Nam không. Một ngày 4 cái lễ, có những cái người ngoại quốc, người địa phương, người Mỹ, người Mễ, người Tàu, người Lào, người Phi, người nào ai muốn đến nhà thờ nào thì cứ đến. Linh mục Việt Nam thì cũng đương nhiên là nói tiếng Anh cũng rất là thông thạo, có những vị mà nói tiếng Mễ cũng rất là thông thạo. Thưa quý vị, cái buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho linh đài Đức Mẹ La Vang vô cùng quan trọng, vô cùng trang nghiêm. Hàng ngàn giáo dân đã tham gia trong cái buổi đặt viên đá đầu tiên này. Và có nhiều người khen nói chứ sao giám mục Nguyễn Chí Linh ở Việt Nam mà sao nói tiếng Anh, đối tiếng Anh rất là lưu loát. Thì Kiều Miên có trả lời rằng hầu hết các giám mục Việt Nam là đều đi du học. Trước năm 1975, chúng tôi muốn nói ở miền Nam thôi, du học ở bên Pháp, du học ở Hoa Kỳ, du học ở Vatican. Thành ra một vị giám mục không phải chỉ nói một thứ tiếng là tiếng Việt Nam không, mà thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào, tiếng Tàu, tiếng Bồ Đầu Nha, tiếng Ý, vân vân. Chẳng hạn như là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng nói nhiều thứ tiếng, du học bên Pháp, hay là Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp thì học từ Thụy Sĩ nên nói nhiều, rồi Vatican, hay là Đức Giám Mục hay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn học ở California, rồi có nhiều Đức Giám Mục hay là Giám Mục Đinh Đức Đạo đến làm ở Đại Chủng Viện Việt Nam. Và bây giờ là giám mục của Xuân Lộc cũng nói đến từ Vatican, nói nhiều thứ tiếng. Thì một giám mục Việt Nam nói từ 7 đến 10 thứ tiếng là bình thường. Nói mà tới thông thạo, thưa quý vị, nói thông thạo đó. Có một lần chúng tôi gặp một cái vị giám mục mà nói tiếng Mễ rao. Chúng tôi hỏi người bạn Mễ ngồi bên cạnh, bà có hiểu linh mục đó nói tiếng Mễ, bà có hiểu không? Thì bà một bà bạn chúng tôi người Mễ, bà nói chứ nhắm mắt lại, tôi tưởng đây là một giám mục người Mễ chứ không phải là giám mục Việt Nam mà nói tiếng Mễ thông thạo. Có những vị giám mục nói tiếng Tàu thông thạo, rồi có những vị linh mục và nói tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha. Cái chuyện đó là bình thường thôi, tại vì các ngài rất là thông minh và được Chúa mà ân kêu gọi đi tu. Không phải vị giám mục mà nói thông thạo, còn những linh mục trẻ cũng nói nhiều thứ tiếng, thưa quý đồng hương. Và chúng tôi hỏi về tình hình trong nước, Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh mới qua đây thôi, mới qua mấy ngày thôi. Thì ngài nói là ở giáo phận Vinh mà lên tiếng về Phật Mô Sa đó, thì cũng tốt lắm, cũng rất là tốt. Có lên tiếng, có cái sự lên tiếng như vậy là thật là tốt. Rồi chúng tôi hỏi về tôn giáo trong nước thì sao, thì ngài nói rằng các chùa, các nhà thờ lập ra rất nhiều, người ta có cái niềm tin tôn giáo rất là mãnh liệt. Rồi ngài nói là cái chuyến đi này ngài cũng gặp gỡ bà con ở hải ngoại, bởi vì sửa soạn thành lập làm xây một cái nhà thờ chính tòa ở Thanh Hóa, mà Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm một giám mục mới, chưa biết là ai, nhưng mà sẽ có một vị giám mục mới về Thanh Hóa. Giờ nên bây giờ cũng sẽ đang xây cái nhà thờ. Mà theo như giám mục Nguyễn Chí Linh là chủ tịch hội đồng giám mục cho biết rằng các cái nhà thờ, các chùa ở trong nước mà xây được á là nhờ sự đóng góp nhiều nhất của người Việt Nam ở hải ngoại đóng góp nên mới có được xây những nhà chùa, xây những chùa hay nhà thờ. Đa số của nó hầu hết tiền á là gửi ngoại quốc gửi về, với cái lòng mộ đạo của người trong nước á, càng ngày càng tăng. Bởi vì quý vị cũng biết là hồi khi người ta khổ quá nè, thì tin vào đấng tối cao, ta tin vào thượng đế, ta tin vào Chúa, ta tin vào Phật, thì cái đó là cái đó hiển nhiên phải không, thưa quý đồng hương. Và chúng tôi cũng hỏi Đức Giám Mục nhiều vấn đề về giáo dục, về xã hội, về y tế, về những người đấu tranh trong nước, về phát triển tôn giáo, về cha Phạm Hữu Na, cha Đặng Hữu Nam, cha Nguyễn Đình Thục. Bởi vì ngày trước đây ngày ở ngoài Trung, thưa vị, ngày ở Thanh Hóa. Xong Đức Giáo Hoàng, xong rồi ngài được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Cho nên Đức Giáo Nguyễn Chí Linh được vào Huế. Bây giờ hiện nay cái tổng giáo phận của ngài là ngài ở Huế. Mà ngài là chủ tịch Hội đồng Giám Mục cho nên biết rất nhiều. Nếu mà Đức cha mà chủ tịch Hội đồng Giám Mục mà có đi qua Texas hay là Dallas hay cái nơi, thì quý vị muốn biết những cái tin tức mới nhất. Tại vì ngài coi cả tất cả công giáo, tất cả các nhà thờ, cả nước Việt Nam từ Bắc ra Nam. Cho nên ngài có một cái kiến thức rất là uyên thâm. Và ngài cũng rất là thương, hết sức là thương dân. Nghĩa là qua đây, thưa quý vị, có hai ngày, mấy ngày thôi, mà đi làm lễ ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang, đi dự cái đặt viên đá đầu tiên của linh đài Đức Mẹ La Vang, giảng ở nhà thờ Thánh Linh, rồi giảng ở nhà thờ Saint Barbara, và làm việc nhiều khi Kiều Mỹ Dương thấy rất là kính phục. Tại sao các linh mục hay giám mục ở Việt Nam mà qua đây cái thời gian rất ngắn, làm việc không ngừng nghỉ, buổi sáng làm lễ nhà thờ này, buổi chiều đi làm lễ nhà thờ khác, và nó làm lễ không ngừng và gặp gỡ quý đồng hương một cách rất là thân thiện. Cảm động lắm thưa quý đồng hương. Đó là buổi tiếp xúc của chúng tôi sáng nay với Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mới vừa qua đây có vài ngày. Thì cái đó là tin thứ nhất. Và tin thứ nhì, cái lòng của người Việt Nam, thưa vị. Chúng tôi nói xong cái tin thứ nhì, sẽ mời Phượng Vi với Tường Vân là nói về đồng bào mình ở Dallas. Và tuần rồi, ngày Chủ nhật, 10.000 đi bộ, 10.000 người đi bộ về cái tham dự cái cuộc đi bộ này. Tại sao mà có một lúc 10.000 đi bộ dọc theo bờ biển, thưa vị? Đi bộ đàn bà, đàn ông, trẻ, người nào cũng đi bộ hết. Là sao? Là vì chống lại cái bệnh ung thư vú. Hằng năm đã có bao nhiêu phụ nữ, mấy trăm ngàn, 360.000 người phụ nữ bỏ mạng vì cái bệnh ung thư ngực, ung thư vú. Mà vì biết muộn quá, tới chừng mà đi khám bệnh thời kỳ thứ 3, thứ 4 là thôi rồi. Chúng tôi còn nhớ có một lần chúng tôi đi cầu hồn cho một người bạn. Thì có một cái cô là bác sĩ con của cái người đàn bà mới qua đời. Thì cô này cô nói xin phép với các bác gái mà ngồi đây 200 người á, thì trong đó cứ 10 người thì có 2 người bệnh ung thư. Làm báo hệ ngày hôm sau bác gái nào cũng đi khám ung thư, ít nhất cũng có 10 mấy người trong 200 người có cầu hồn cho một người mới ra đời đó, qua đời đó, mà không biết mình có bị ung thư. Mà có người bị ung thư thời kỳ thứ 4 mà đi khám bệnh thì thời kỳ thứ 4 thì khó mà chữa được. Nhưng mà bệnh ung thư bây giờ có nhiều thuốc để có thể chữa bệnh được nếu phát hiện ra sớm. Cho nên thưa quý đồng hương, nếu mà quý vị nào phụ nữ trên 45 tuổi hàng năm nên đi khám bệnh quý vị nha, nên đi khám bệnh. Không có gì quý bằng cái sự sống của mình. Mình ra đi thì yên rồi, nhưng mà còn người thân của mình ở lại thì sao? Cha mẹ, anh em, bà con của mình, cháu của mình. Cho nên chúng tôi lúc nào cũng chúc cái sự bình yên đến với tất cả quý đồng hương. Không biết là Phượng Vi và Thượng Dân ở bên Dallas, trong đồng bào của mình có đi khám bệnh, đừng có để mà tới cần bệnh rồi đi khám về cái là chuẩn bị vô nhà thương không? Chắc chắn là phải đi khám bệnh phải không?
Dạ đúng là như vậy. Cái tỷ lệ ung thư ngực phụ nữ hiện nay thì cũng đang gia tăng rất là cao đó thưa cô. Cho nên là Tường Vân gần đây thấy rất là nhiều trang mạng đang rất là tích cực trong cái việc tuyên truyền để phụ nữ tích cực đến các bệnh viện để kiểm tra thường xuyên. Vì bất kỳ lúc nào cũng vậy, bất kỳ ai cũng vậy, chúng ta không thể nào biết được là chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy thì tại sao chúng ta không phòng ngừa để kiểm tra sức khỏe thường xuyên để mà có thể chữa trị kịp thời? Bởi vì biết đâu chúng ta có thể như là chữa trị cái căn bệnh ung thư vú chẳng hạn, những cái giai đoạn đầu tiên thì nó sẽ tốt hơn là khi mà chúng ta phát hiện quá muộn thì chúng ta cũng không thể nào mà can thiệp được nữa đó thưa cô.
Đúng rồi, làm ơn làm phước. Nếu quý vị mà người cha, người chồng khuyên vợ mình đi khám bệnh thường niên, không có bệnh cũng đi khám nữa. Rồi nếu mà cha mẹ mà thấy con mà làm việc nhiều quá mà quên đi khám bệnh cũng nên nhắc nhở đi khám bệnh, cái đó là quan trọng lắm. Tại vì không có bệnh thì mới sống vui vẻ với người thân yêu của mình, mà nếu bệnh thì thôi, mặt mày nhăn nhó, làm gì cũng gây cũng gỗ thì cái người xung quanh cũng khổ sở, chứ không phải là mà không khổ sở đâu. Và thưa quý thính giả, ở đây ra mắt sách hàng tuần nào cũng có những người ra mắt sách đó. Mà người nào ra mắt sách cũng được đồng hương ở đây đón nhận một cách nồng nhiệt. Tuần rồi thưa vị, có những cái sinh hoạt mà chắc là quý vị cũng nghe. Tuần này sẽ có một vị đó ở bên Úc, và vị này là tiến sĩ giáo sư đại học, ra mắt một quyển sách. Mà quyển sách này là rất là được bà con bên Úc là ngưỡng mộ lắm. Cái quyển sách có tên là Khoa học Phương Tây và Triết lý Phương Đông của tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. ở Úc sẽ qua đây phải tường trình 28 tây này vào 1 giờ đến 4 giờ chiều tại nhà báo Việt Báo. Nếu quý vị có về để chơi đến tham dự cái buổi ra mắt sách này, quý vị có thể mua sách hoặc không mua sách, cái đó không bắt buộc, miễn là quý vị tham dự để nghe nói về một quyển sách rất khoa học này. Mà cái người diễn giả mà nói về quyển sách là Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là khoa học gia, và một cô nữa trẻ là tiến sĩ giáo sư đại học là Orchid Lâm Quỳnh, là thế hệ già thì trẻ nói về quyển sách này. Và chúng tôi vừa nhận được 4 bộ sách, mà sách này theo như tác giả nói làm để tặng cho các chùa. Nếu mà các chùa nào ở Texas mà muốn có những bộ sách quý giá này thì gọi cho chúng tôi, gọi cho Kiều Mỹ Duyên, rồi chúng tôi sẽ cho sách của, cho số điện thoại của tác giả. Tác giả đó là tên là Thiện Phúc, cư sĩ Thiện Phúc, tên thật là Trần Ngọc, chiến sĩ không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thiền sư ra ngoài sa mạc ở tu thiền và viết sách. Cái quyển đầu tiên á, là chúng tôi thấy có nhiều người, đó là Hào Kiệt Đất Phương Nam, 2 bộ trên 739 trang, mà một cuốn đó, 2 bộ là 1480 trang. Và nói về cái hình bìa là hình Vua Quang Trung, tác giả phải đến Bình Định chụp hình Vua Quang Trung do vào sách, là với đi nghiên cứu để cho vào sách. Và cái quyển thứ hai là Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia, 2 bộ 915 trang. Cái thứ ba, Thiền Trong Đạo Phật, một quyển, một quyển hai, quyển ba, tổng cộng là 1397 trang. Và quyển thứ tư là Chư Thiền Đức 4 bộ, 1892 trang. Tất cả 4 bộ sách này là không có bán, tặng cho các chùa. Nếu các chùa nào thích có những sách quý báu mà khi tác giả đã nghiên cứu 10 năm, 20 năm mới ra những quyển sách này, gọi cho Kiều Mỹ Duyên. Chúng tôi sẽ cho quý vị số điện thoại để quý vị có thể là gọi đến tác giả, để tác giả, có lẽ quý vị nên gửi thiền tem, tác giả gửi sách về dày, thật là dày, thứ gì gửi mà đóng một cái thùng này chắc trên 100 đồng tiền tem nữa, mà tổng cộng là 10 mấy cuốn, thưa quý đồng hương. Rồi còn nhiều sinh hoạt ở chùa, ở nhà thờ trong tuần này, nhưng mà để cho Tường Vân với Phượng Vi có ý kiến gì chút hay là có thể đặt câu hỏi gì gì, xin mời.
Và thưa cô thì trong những cái bên tại bên miền Nam Cali, thưa cô thì có nhiều cái chương trình mà phải nói là rất là, nghe cô tường thuật về những cái tượng đài và là tức là Đức Giám Mục đến rồi để mà tham gia những cái đặt viên đá đầu tiên như vậy, rồi những cái chương trình như vậy rất là phải nói là rất là hay và hữu ích, phải không thưa cô, cho cộng đoàn Việt Nam mình biết khắp nơi biết. Và riêng Dallas thì thưa cô biết là thì nói chung là Dallas thì cũng ít có những cái chương trình, những cái event của cộng đồng trong những thời gian này lắm thưa cô. Cho nên khi nghe cô tường thuật thì ngồi nghe mà đang ngóng là không biết, hy vọng ngày đó mình có ngày nào đó mình sang đó mình đi với cô đến thử xem sao.
Đúng rồi, thì... xin mời những người trẻ đến tham gia. Và bây giờ có những cái sinh hoạt mà y tế và xã hội.
Dạ.
Quý vị biết không, có nhiều khi không ai chịu chích ngừa nữa, mà cảm cúm thì không tha ai nữa. Cho nên là giám sát viên Andrew Đỗ, một người trẻ thôi, thế hệ thứ hai, luật sư, công tố viên, giám sát viên, vân vân, tổ chức 3 ngày liên tục chích ngừa cho người lớn và trẻ em miễn phí ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở ngay cái Rural Center vừa rồi. Hàng ngàn người, không phân biệt, không phải là chích ngừa cho người Việt Nam không, mà chích ngừa cho mọi người, người nào đến cũng chích ngừa hết. Thì làm việc từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, mà làm từ cái ngày thứ tư 25 tây và rồi cho tháng 10, rồi ở cái trung tâm phục vụ cộng đồng ở đường Magnolia, rồi nhiều nơi nữa, 2 nơi vừa rồi thì ở tổ chức ở Rural Center. Và cái đi bộ vừa rồi các cộng đồng, thưa vị, kiếm được là trên 90.000, mà Nguyễn Mạnh Chí, kỹ sư Mạnh Chí nói là mơ ước cho tới cuối tháng này được 100.000, mà tiền này là phải gửi tận tay người nạn nhân của bão lụt. Quý vị cũng biết rằng có nhiều người ái ngại lắm, ái ngại. Quý vị biết là có những cái hội từ thiện quốc tế, có hội từ thiện mà có tầm vóc quốc gia ở nước Mỹ này bị điều tra. Tại sao có những cái hội từ thiện mà năm á thâu vô được 3 tỷ đô la, quý vị thì thưởng khủng khiếp không, nhưng mà làm cho người nghèo, người khổ thì không bao nhiêu, mà phần lớn là phát lương cho trong gia đình, cho những chức này chức nọ chức kia. Chúng tôi còn nhớ có một cô bạn, cổ là làm cho IS, sở thuế của liên bang chứ không phải tiểu bang. Thì ông Bill Gates, ông có cho một số tiền là 1 triệu, 2 triệu gì đó để tặng cho các hội từ thiện. Thì cô này tặng cho ba cái hội ở Santa Ana, là cái thành phố cũng tương đối nghèo của quận Cam này. Quận Cam có 34 thành phố. Thì cái ngày mà Grand Opening á, thì họ gửi hình ảnh những computer dạy học được hay lắm. Tại đây có cái chương trình, nếu người nào mà có con nhỏ mà không có đi làm, không có việc làm, thì họ trả tiền cho người ta chăm sóc những đứa con nhỏ đó và cho cái người lớn đi học nghề, và trả cho họ tiền, nhưng mà tháng chừng ngàn mấy đi đi học nghề. Nhưng mà một hôm kia, cái cô mà cô bạn chúng tôi làm thanh tra của sở thuế thấy mà sao hai tháng rồi mà mình cái gửi cái check cái trả tiền cho cái người này mà người này không có đi cash, nếu không có đi bỏ vô nhà băng để lấy tiền ra xài, thì mới nói sao lạ vậy. Mà nếu mà ở trong cái tình trạng cần tiền mà ta cho tiền thì sao không đi cash cái check, mới đi điều tra. Thì cái building mà hai tầng mướn để làm mà dạy học miễn phí dạy nghề đó thì không có dạy. Thì đến đó có một đứa nhỏ mười mấy tuổi ngồi trả lời điện thoại với ông già, mà thấy điều hiu thôi thì cho đưa ra bên công tố viện, đưa ra tòa xin lệnh để mà điều tra. Điều tra cái ngày mà khánh thành cái cơ sở từ thiện thì tưng bừng, nhưng mà sau đó rồi dẹp hết, mà chỉ có thu tiền thôi. Cho nên bây giờ cái ông mà chủ tịch cái công ty từ thiện đó, cái cơ sở từ thiện đó, đừng ngồi trong tù thưa vị. Cho nên ai mà tặng tiền cũng muốn đến tận nơi, tận nơi, tiền của mình cho 100 đồng, 50 đồng, 5 đồng, 10 đồng cũng đến tận tay. Đồng bào ở Cali là làm việc từ thiện nhiều lắm, như đài SBTN đó, sổ sách đàng hoàng trên 1 triệu đồng rồi, và cái đài điều ngự của Hòa Thượng Viên Lý cũng đã đến tận nơi, đi mấy phái đoàn tận nơi rồi, và nhiều người đây đi tận nơi tận nơi. Chúng ta lúc nào cũng ngưỡng mộ những người làm từ thiện, nhưng mà cái những cái gì việc mà nó xảy ra mình không thể nào nghi ngờ, mình không phải nghi ngờ mà có thật rồi. Chẳng hạn như có một vị hòa thượng đệ tử góp tiền, thì vị hòa thượng này mới gọi cho một cái cơ quan từ thiện mà nổi tiếng lắm ở Việt Nam, lúc đó mình cũng nổi tiếng, hỏi vậy chứ bây giờ nếu mà chúng tôi gửi tiền thì quý vị tiền này tới tay cái người nạn lục thì bao nhiêu tiền, thì cái người ở đầu dây trả tiền là chúng tôi sẽ lấy 28% để trừ vào cái tiền chi phí bàn ghế điện thoại nhân viên này kia, còn lại cái số tiền đó mới gửi đến nạn nhân. Thì vị hòa thượng này về bàn với đệ tử ở trong chùa, thôi bây giờ các đệ tử đi tận nơi cho rồi đi, mình đồng tiền các vị làm người già đó nhịn ăn nhịn uống để tặng, người đi làm phải hoài cái đóng thế rồi còn tặng cái này, cho nên là thôi đi tận tay. Không biết là hai cô nương là Phường Tường Vân với Phường Vi thấy là đi cho tận tay là nó có lý hơn phải không?
Dạ đúng rồi, Tường Vân nghĩ là chúng ta cũng nên tích cực hơn trong cái việc mà từ thiện cũng như là gây quỹ cứu trợ. Nếu mà chúng ta không có như kiểu là tin tưởng hoặc là không có muốn đóng góp nhiều hơn bằng chính sức lực của mình để mà có thể chính tận mắt chứng kiến những cái người mà chúng ta giúp đỡ, thì tốt hơn là chúng ta nên tận tay đưa những cái món quà cho những cái đối tượng mà chúng ta muốn làm từ thiện đó cô. Thì theo Tường Vân thì nên đích thân chúng ta đến những cái nơi đó để làm từ thiện thì sẽ tốt hơn đó ạ.
Hay lắm, tư tưởng người trẻ hay. Còn Phượng Vi thì sao, có đồng ý với Tường Vân không?
Dạ vâng, thì Phượng Vi với Tường Vân nói chung là trẻ thì đâm ra có cái nghĩ cách nó thoáng hơn, nó thoải mái hơn, cho nên làm như vậy thì nó hay hơn nhiều cô.
Đúng rồi, quý vị thấy những người trẻ tâm hồn trong sáng, làm cái gì là phải có kết quả tốt đẹp. Mà đây chúng tôi cũng vậy, khi mà đóng góp về từng cái những việc làm từ thiện cũng mong rằng cái đồng tiền của mình nó phải tới tay người được hưởng, chứ không phải qua cái văn phòng rồi phải chi phí rồi phải làm đủ thứ, cái số tiền về còn chút xíu thì đó không ai chịu hết trơn phải không thưa sư vi thính giả. Hai tin tức ở miền Nam nhiều lắm, ở quận Cam này nó rất là nhiều trong những ngày sắp tới hay là ngay bây giờ, nhưng mà thời giờ hết hạn rồi, chúng tôi chỉ còn có 2 phút nữa mà thôi. Thì cũng xin kính chúc quý vị, quý vị có về miền Nam California chơi, mẹ ở cái quận Cam, quý vị có thể đi nhà thờ, đi chùa, đi những sinh hoạt về y tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Ở đây quý vị sẽ thấy có cái sinh hoạt có thể nói hàng ngày chứ không phải đợi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đâu thưa quý vị. Những lớp tiếng học tiếng Việt đó, là ngoài giờ học, ví dụ 3 giờ mà trẻ con ra trường rồi, thì cha mẹ gửi lời học đờn guitar, học đờn dương cầm, rồi chơi basketball, rồi chơi thể thao, thể dục. Ở đây có một vị sư mà mướn một cái chỗ 20.000 square feet dạy những lớp học tiếng Việt, mà giao cho các cô giáo, thầy giáo điều hành. Ai có tiền thì đóng góp chút để trả tiền cô giáo, thầy giáo. Còn ai không có tiền thì người khác họ trả giùm. Cho nên những cái lớp học tiếng Việt ở đây phát triển rất mạnh mẽ. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những người làm việc từ thiện. Mà chúng tôi nghĩ rằng Cali làm được thì Texas, Dallas, nơi nào cũng làm được hết. Bởi vì ở đâu cũng có người Việt có tấm lòng. Xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu mà có thì giờ, hoặc là không có thì giờ, nhưng mà nhín chút thì giờ, mời quý vị vào thăm các viện dưỡng lão. Thì thương lắm, thưa vị, thấy thương lắm, thương lắm, thương lắm. Và cũng chúc cho những người trẻ có cái tâm hồn mà trong sáng. Quý thính giả, người trẻ ở khắp nơi dính thân vào những cái việc mà hành pháp, lập pháp, tư pháp, nhất là đi bầu phiếu. Nếu mình đi bầu phiếu, sau này có việc gì thì những cái người đại diện, người Mỹ gốc Việt sẽ binh vực cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta. Và cũng cảm ơn Tường Vân, Phượng Vi làm cho cái câu chuyện điểm tin của miền Nam California sống động hơn. Và chúc tất cả anh chị em ở trong đài vui vẻ, hạnh phúc. Cũng không quên là một cựu sĩ quan khóa Võ Bị Đà Lạt thì lâu quá hai vợ chồng của Thu Nga và anh Đỗ Hạnh không về đây. Anh em ở đây họ nhắc đó. Tôi cảm ơn. Kiều Duyên xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Cảm ơn Tường Vân, Phượng Huy.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Mày thương quá gần, bốn vùng mãi.